Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Trong bài phát biểu vào lúc khởi hành tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, ông Duterte nói, "Tôi trông đợi được trao đổi quan điểm và tìm kiếm thêm cơ hội, cải thiện đáng kể hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta, bao gồm mối quan hệ đối tác mạnh hơn trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, quốc phòng và hàng hải." The Inquirer cho biết, đứng đầu chương trình nghị sự của ông Duterte là thúc đẩy hợp tác hàng hải và quốc phòng giữa hai nước. Trang tin này dẫn lời ông Duterte nói, "Chúng tôi sẽ nỗ lực xác định những lĩnh vực tiềm năng của mối quan hệ đối tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và chấp pháp." Theo The Inquirer, Bộ Ngoại giao Philippines trước đó cho biết, ông Duterte có thể nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh hải với Việt Nam trong chuyến thăm này. Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng Philippines và Việt Nam sẽ tìm cách để thăng tiến sự hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy bất hợp pháp. Trang tin Southeast Asia Globe cho hay, sau khi đến Hà Nội, ông Duterte dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du bằng cuộc tiếp xúc với những thành viên trong cộng đồng khoảng 3.800 người Philippines đang sinh sống tại Việt Nam. Chuyến công du của ông cũng sẽ bao gồm buổi tiếp đón chính thức tại Phủ Chủ tịch và lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Quốc gia và tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự tụt hậu của ngành nông nghiệp đang làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và có thể mất sự cạnh tranh với nước láng giềng Campuchia. Theo báo cáo cập nhật triển vọng phát triển kinh tế năm 2016 và 2017 vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra hôm 27 tháng 9, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ thấp hơn kế hoạch đề ra. ADB đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,0% cho năm nay và 6,3% cho năm sau do sự sụt giảm của ngành nông nghiệp và khai khoáng. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2016 là 6,7%. Tuy nhiên, theo dự báo của ADB và các tổ chức giám sát kinh tế khác, Việt Nam khó có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng cho cả năm. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về sản xuất cà phê Robusta, do đó sản lượng nông nghiệp sụt giảm của Việt Nam đã kéo tăng trưởng GDP xuống thấp. Theo chuyên gia nông nghiệp Võ Tổng Xuân, Việt Nam trên thực tế rất thiếu các thương hiệu nổi tiếng về nông sản, kể cả đối với mặt hàng thế mạnh là gạo, và theo ông, thương hiệu gạo Việt Nam đang kém xa Thái Lan và đang tụt hạng so với Campuchia do chạy theo số lượng.
Thì Campuchia thì chúng ta đâu có cần cái khối lượng, Campuchia chỉ cần cái chất lượng thôi. Cũng như Thái Lan chỉ cần cái chất lượng. Việt Nam mình cũng chạy theo cái khối lượng. Nhà nước cũng muốn thay đổi cái này. Nhưng mà tôi thì cũng thấy rằng có thay đổi gì nữa thì cũng không thể nào mà tranh lợi về cái chất lượng đối với Thái Lan như là Campuchia.
Theo Vietnamnet đưa tin, Việt Nam đang tụt hạng trong xuất khẩu gạo gần đây và mất các hợp đồng ở các thị trường truyền thống, trong khi gạo Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao và gạo Campuchia thì ngày càng tiến lên và khẳng định vị thế. Điều này đang phản ánh nỗi lo về sự tụt hậu trong nông nghiệp của Việt Nam. Theo tiến sĩ Xuân, tình trạng hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và tốc độ biến đổi khí hậu nhanh chóng cùng tình trạng thực phẩm nhiễm độc trên khắp cả nước cũng đang ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhưng ông nói rằng sự quản lý yếu kém của chính phủ là nguyên nhân chính.
Do con người và do nhà nước chỉ đạo cái thất bại đó, dù năm nay là bị thất bại rất là lớn nhất từ mọi năm, vì lỗi không phải lỗi của người dân mà lỗi là lỗi của nhà nước. Thì đầu óc của những người lãnh đạo thì mình có sử dụng để phải dựa trên cái thiên nhiên để mình sống, để mà chống thiên nhiên thì là mình cứ bị thiệt hại rất nhiều.
Giáo sư Xuân nói ông hy vọng những sai lầm này sẽ chấm dứt dưới sự điều hành của chính phủ mới và chuyển sang một sự sản xuất lành mạnh hơn và có hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam công bố hôm 28 tháng 6, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng gần 16% trong cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm. Khu vực công nghiệp chiếm gần 33% và khu vực dịch vụ chiếm hơn 41%.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về hai phán quyết của Tòa án Việt Nam, kết án tù một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền sử dụng đất và y án tù đối với hai blogger chính trị. Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, việc nhà chức trách Việt Nam sử dụng những điều khoản hình sự để trừng phạt những người thực hành quyền tự do biểu đạt là điều đáng lo ngại. Ông nói thêm, chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích ba người này, cũng như những tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Hôm thứ Năm tuần trước, một tòa án cấp cao hơn đã giữ nguyên bản án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, tức blogger Anh Ba Sam, và bản án 3 năm tù giam đối với cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 36 tuổi. Tòa án tái khẳng định họ đã lạm dụng quyền tự do của mình và gây tổn hại cho lợi ích của nhà nước. Hai blogger này bị tuyên án vào tháng 3, và kể từ đó, những tổ chức nhân quyền và tự do báo chí đã kêu gọi nhà chức trách trả tự do cho họ. Hôm 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ở Hà Nội đã kết án bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Đây là lần thứ hai nhà hoạt động vì quyền sử dụng đất này bị giam giữ vì tội trạng tương tự. Bà Thêu, 54 tuổi, bị kết tội tại một phiên tòa kéo dài nửa ngày, 3 tháng sau khi bà bị bắt vì biểu tình bên ngoài cơ quan công quyền phản đối điều mà bà gọi là những vụ chiếm đất phi pháp.
Việt Nam là quốc gia thứ hai Đông Nam Á về sử dụng rượu bia sau Thái Lan, và để kiểm soát tình trạng này, chính phủ Việt Nam đang tìm cách ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh và đang ở mức báo động, với mức tiêu thụ hơn 3,4 tỷ lít bia và khoảng 360 triệu lít rượu trong năm 2015. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tốc độ tiêu thụ rượu bia của người Việt đã tăng hơn 200% trong 10 năm qua, với gần 80% nam giới uống rượu bia và 1/4 trong số này sử dụng đồ uống có cồn ở mức độ có hại. Bia rượu là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo tại một hội nghị diễn ra Hà Nội hôm 26 tháng 9 rằng nếu như không có biện pháp quyết liệt kiểm soát thì Việt Nam có thể sẽ đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia, chứ không phải thứ 29 trên thế giới như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế của Bộ Y tế đã xác định điều này với VOA Việt ngữ.
Như vậy là cũng là một cái con số mà có thể nói là cũng đáng phải suy nghĩ. Bởi vì nếu như mà vẫn cứ tiếp tục mà không có các cái biện pháp để kiểm soát cái vấn đề này, thì tỷ lệ mà uống rượu bia nó cũng sẽ có cái tăng lên, bởi vì là cái nguồn cung nó quá là sẵn sàng thoải mái, nên có thể mua bán rượu bia ở bất cứ chỗ nào.
Tiến sĩ Quang nói Bộ Y tế sẽ đưa quy định cấm bán rượu bia theo giờ vào bộ luật này. Quy định này đã được Bộ Y tế xem xét nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về tính bất khả thi nếu được áp dụng. Theo đề xuất của Bộ Y tế, rượu bia sẽ bị cấm bán sau 22 giờ hoặc 24 giờ. Nhưng theo ông Quang, quy định này sẽ vẫn phải thực hiện vì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã cho ra đời các quy định tương tự liên quan đến phòng chống tác hại của rượu bia. Ông Quang cho biết hiện đã có gần 70 quốc gia triển khai áp dụng hiệu quả quy định cấm bán rượu bia sau 20 giờ hoặc 22 giờ, nhưng để ban hành luật này ở Việt Nam sẽ không dễ dàng.
Cái đấy thì bao giờ nó cũng sẽ gây ra một cái cuộc tranh luận về khía cạnh kinh tế, về khía cạnh pháp luật, về cái khía cạnh thực thi. Bởi vì là các cái nhà hàng thì người ta muốn bán được càng nhiều bia, càng nhiều rượu thì càng tốt. Thế mà cái thói quen của người Việt Nam ấy thì là khi uống thì không uống có cái chừng mực, nhưng mà uống thì uống nhiều. Với cái bài học kinh nghiệm của gần 70 nước hiện nay đang thực hiện thành công thì chắc chắn là chúng ta cũng vẫn phải có cái quy định ấy thôi.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cấm bán rượu bia vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày là một trong các biện pháp hiệu quả để hạn chế tính sẵn có của rượu bia. Singapore là quốc gia gần đây nhất ban hành luật cấm rượu bia từ sau 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau vào đầu năm ngoái. Dự thảo luật đang được gấp rút hoàn thiện để trình Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11 năm nay và sẽ được trình lên Chính phủ và Quốc hội xem xét và phê duyệt trong năm tới. Theo dự kiến, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ được ban hành vào năm 2018.